3 để phát Bồ Đề Tâm là nhớ ơn sư trưởng. Mà nhớ ơn sư trưởng là thế nào? Cha mẹ tuy sinh dưỡng thân ta, nhưng nếu không có sư trưởng thế gian thì không biết lễ nghĩa, không có sư trưởng xuất thế thì không hiểu Phật Pháp. Lễ nghĩa không biết thì khác gì cầm thú, Phật Pháp không hiểu thì cũng như phàm tục. Nay ta được biết qua loa về lễ nghĩa, được hiểu sơ lược về Phật Pháp, giới Pháp thấm mình, ca sa phủ thân, hết thầy ân đức ấy đều nhờ sư trưởng mà có được. Vậy nếu ta chỉ cầu quả vị nhỏ nhặt thì chỉ ích lợi được cho bản thân mà thôi. Hãy theo Đại Thừa nguyện ước ích lợi hết thảy chúng sinh. Như thế thì sư trưởng thế gian cũng như sư trưởng xuất thế đều được ích lợi mà ta cung hiến. Đó là lý do thứ ba của sự phát Bồ Đề Tâm. Thì bây giờ nói đến cái ân của sư trưởng thì Ngài Thật Hiền nhấn mạnh rằng cha mẹ tuy rằng là sinh dưỡng ra cái hình hài này của ta, nhưng nếu mà không có sư trưởng ở đời cũng như sư trưởng trong đạo thì mình thật rằng là thật thiệt thòi. Là bởi vì nhờ có sư trưởng ở thế gian, ở cuộc đời mà mình mới có biết tới chữ nghĩa cũng như rằng là lễ phép. Mà nhờ có sư trưởng xuất thế gian mà mình mới hiểu được Phật Pháp và sinh được trí tuệ. Nên nếu mà không có sư trưởng ở thế gian dạy lễ nghĩa cho mình thì mình khác gì cầm thú. Mà nếu không có sư trưởng xuất thế gian mà chỉ bày trí tuệ Phật Pháp cho mình thì đời đời mình chỉ là một phàm phu tục tử, không có lợi ích gì cho ai cả. Ngày hôm nay mà hiểu biết được một phần nào về lễ nghĩa thì đó là nhờ cái ân của sư trưởng ở thế gian, hay biết được đại khái về Phật Pháp để có thể được giới Pháp thấm mình, ca sa phủ thân. Tức là ý chỉ cho cái vấn đề rằng là tu hành đó, tức là xuất gia rồi tinh trì giới luật. Người ta nói là giới Pháp thấm mình và ca sa phủ thân. Thì hết thời ấn đức ấy đều nhờ sư trưởng xuất thế gian mà có được. Thì Ngài Thật Hiền nhấn mạnh về phương diện sư trưởng. Đây không phải chỉ là sư trưởng trong đạo, sư trưởng ở thế gian nữa, tức là tất cả các vị sư trưởng. Vì nếu mà con người mà không có các sư trưởng ở thế tục thì mình cũng gọi rằng là một người rốt nát và không có một cái chỗ đứng nào ở trong cái xã hội, mà chưa kể rằng có đôi khi không biết tới lễ nghĩa sinh đạo tặc. Thì cũng giống như rằng là một thiền triết của Nho Gia là Tuân Tử nói rằng nhân chi sơ tính bản ác, là con người ta, cái gốc gác của con người ta ban đầu nó là ác. Hỏi tại sao? Thì Tuân Tử nói rằng cứ 10 người á, 10 đứa trẻ mà đừng có dạy gì hết, đừng có dạy dỗ gì, cứ để cho nó tự nhiên như vậy phát triển đó. Và đừng có dạy dỗ hoàn toàn thì 9 đứa bất lương, thì may ra có một đứa là tương đối còn có một lương tâm, còn kỳ dư là 9 đứa đều bất thiện. Cho nên vì vậy mới biết rằng là gốc của con người là ác. Anh Tuân Tử thì lập luận như vậy. Cái lý luận của Tuân Tử thì ngược lại với lại Mạnh Tử. Mạnh Tử là bậc tiền bối của Tuân Tử. Mạnh Tử thì lập luận rằng là nhân chi sơ tính bản thiện. Tức là Mạnh Tử nói là con người ta đó, cấp ban đầu con người nó là thiện. Hỏi tại sao? Thì Mạnh Tử nói rằng cứ 10 đứa trẻ mà giáo dục nó thì cũng có đến hết 8-9 đứa là biết phép tắc và lương thiện, chỉ có một đứa bất lương mà thôi. Cho nên vì vậy mà biết rằng nếu con người ta mà không phải gốc thiện thì không thể giáo hóa được, và nếu đã giáo hóa được thì biết đó là gốc thiện. Thì đó là lập luận của Mạnh Tử. Mà manh tử thì là bậc tiền bối của Tuân Tử, tức là ra đời trước của Tuân Tử, là hậu bối nhiều thế hệ sau mới xuất hiện Tuân Tử. Thì Tuân Tử thì lấy lý luận ngược lại với Mạnh Tử. Thì Tuân Tử nói rằng là cứ 10 đứa trẻ mà đừng dạy nó thì hết 9 đứa là bất lương này. Thì hai cái lý luận của Mạnh Tử hay là của Tuân Tử thì người nào cũng có cái lập trường của mình, và người nào nghe ra thì cũng có cái chỗ đúng của chính họ. Nhưng mà dù rằng là hai cái lý luận đó và hai cái lập trường nó trái ngược hẳn nhau, một cái cho rằng không giáo dục á thì đại đa số là bất lương cho nên biết nó ác, một lý luận của Mạnh Tử thì hết cứ giáo dục á thì nó thành lễ nghĩa, và như vậy thì biết rằng là nó có cái gốc lễ nghĩa cho nên mới giáo dục được, còn nếu nó không khó không cách gì mà giáo dục nó được hết. Thì những cái đó thì mình cũng thấy được một cái tinh thần là bất cứ cái pháp nào của trên thế gian này nó cũng gọi rằng là tương đối hết chứ không phải là tuyệt đối. Thành ra có thể nhìn ở nhiều cái khía cạnh ghê lắm, thấy được ở nhiều cái khía cạnh. Cho nên vì như thế mà nếu mà nghe một cái khía cạnh nào hay là chấp vào một cái pháp nào đó ở trong các pháp đó, thì Phật Pháp cho rằng là trước sau gì cũng sẽ bị sai lạc. Tại vì có đôi trường hợp, tại vì nó không phải là một cái vấn đề của tuyệt đối như vậy. Thành ra vì với thế mà mình mới nghe đến cái vấn đề mà nói rằng là pháp tâm thiên mà công phu không xả mà thấy biết không tan đó. Đó là có nghĩa rằng là chấp cái đó là chấp chặt cái đó. Thì phần nhiều những cái tư tưởng của thế gian, mà đặc biệt rằng là mình thấy những cái, mình thấy nói ví dụ như về Nho Gia chẳng hạn cũng cố chấp ghê lắm. Rồi mình thấy các chủ thuyết sau này cũng cố chấp cực kỳ, tức là gọi là tạm thời gọi cái chữ là giáo điều đó, chỉ cho cái vấn đề mà là tin nó một cách nghĩa là cố chấp. Mạnh Tử cũng biết như vậy, cho nên Mạnh Tử cũng có cảnh cáo rằng là tận tín như thư bất như vô thư, cứ tin 100% vào sách thì thà là đừng có sách. Thì Mạnh Tử cũng cho rằng là đôi khi cũng phải tùy phương tiện mà thôi. Và nếu cố chấp như vậy á thì nó thành là hiểu lầm. Cũng giống như chẳng hạn như là chấp một cái chữ trung, nói trung quân, thì là chấp như là chấp cái chữ trung cho đến độ mà đôi khi bị gọi là ngu trung, tức là trung một cách ngu á. Thì mình thấy rằng là có rất nhiều, nói điển hình chẳng hạn như là Nhạc Phi chẳng hạn, trung cho đến độ rằng là biết vua là lưu manh, biết thừa tướng Tần Cối nó là hạng, nghĩa là tham ô nhúng lạc, hạng mà sâu dân đó, mà mọt nước ấy vậy mà vẫn tuân lệnh để phải chịu chết thảm, tức là bị chém đầu. Rồi thì đưa đi dẫn đến một cái tai họa, không phải là chỉ Nhạc Phi thảm tử mà triều đại của Nam Tống bị tiêu diệt. Biết chưa, nhưng mà vì là chứng tỏ mình là một trung thần tuyệt đối cho nên chịu chết. Rồi hay là thì dù như mình nói như rằng là Ngũ Sa đi, khi mà biết trước rằng là Sở Bình Vương á sẽ giết con mình khi mà mình bị cầm tù. Rồi khi mà Ngũ Sa bị cầm tù thì biết rằng là vua chưa dám giết mình ở chỗ là hai đứa con của mình còn bình yên. Vua còn sợ uy hai đứa con của Ngũ Sa. Nhưng mà cái bầy Ninh Thần mới bầy mưu mách nước cho vua và nói rằng bây giờ bảo Ngũ Sa viết thư gọi hai đứa nó về triều đình gặp mặt. Thì cái đám con của Ngũ Sa nó có hiếu lắm. Thành ra nó, bố nói sao nó làm vậy à? Thì nó sẽ về. Mà khi nó về mình hốt một mẻ giết một lượt, gọi là nhổ cỏ mà nhổ tận gốc. Và Sở Bình Vương bảo Ngũ Sa phải viết thư gọi hai người con về. Mà Ngũ Sa biết rằng cái lá thư đó sẽ đưa hai đứa con đi chết, nhưng vì tận trung vẫn viết. Viết xong rồi nạp cái thư đó cho vua rồi thì tự than rằng Tôi có hai thằng con mà tôi biết trước thằng lớn sẽ chết cùng tôi, còn thằng nhỏ sẽ không chết. Tôi tiên đoán. Và giờ thì quả nhiên rằng khi lá thư gửi đến, hai anh em ngồi đọc thư với nhau, rồi người anh nói với người em rằng mình phải về gặp bố. Thì người em tức là Ngũ Vân đấy, Ngũ tức là về sau này gọi rằng là Ngũ Viên đó, tức là về sau này gọi là Ngũ Tử Tư. Ngũ Tử Tư mới nói rằng về thì là chết, cho nên nên về. Thì người anh mới nói rằng có chết cũng phải về để mà chọn cái đạo hiếu. Thì Ngũ Tử Tư mới nói rằng thôi thì hiếu nó có hai đường, một đường là chết theo cha, còn một đường là sống để báo thù cho cha. Như vậy thì anh chọn cái đường bằng chết theo cha, còn em đây thì chọn con đường sống để báo thù. Và rồi hai anh em chia tay nhau, một người lên đường về kinh và một người đào thoát ngay tại chỗ, bởi vì sợ rằng quan quân sẽ tới lùng mình. Và rồi thì quả nhiên đúng như bố của Ngũ Tử Tư, Ngũ Viên là tiên tri, Ngũ Tử Tư thì trốn thoát, và anh Ngũ Tử Tư thì về triều đình để cùng chịu chết mấy lại cha, tức là bị chém đầu. Và Ngũ Tử Tư sau này thì bôn tàu đào thoát sang nước Ngô và theo phò tá Công Tử Quang. Công Tử Quang sau này lên vua là gọi là Ngô Vương Hạp Lư, rồi mới trao quyền cho Ngũ Tử Tư, rồi đem quân về đánh nước Sở để mà trả thù cho cha. Thì cái chuyện đó là cái chuyện dài dòng. Ngũ Tử Tư hôm nãy là một cái nhân vật mà những người Việt Nam mình hay xem truyền tàu hay xem cải lương gì đó chắc là không có mấy xa lạ. Vì Ngũ Tử Tư là nhân vật mà liên hệ tới Ngô Phù Sai và Tây Thi. Và sau này thì bị Tây Thi xúi biểu Ngô Phù Sai giết Ngũ Tử Tư đi. Tây Thi là người mà gọi rằng là hay trong lịch sử của Trung Hoa nó hay gọi rằng là Tây Thi gái nước Việt đó mà. Đó. Nước Việt của Việt Vương Câu Tiễn, mà cái nước Việt đó tương truyền là thủy tổ của dòng Bách Việt. Bách Việt là thủy tổ của dân tộc Việt Nam mình sau này. Thì đó là những cái vấn đề mà gọi là chấp theo những cái tinh thần của Nho Gia, chấp hiếu cho đến độ như vậy, chấp trung cho đến độ như vậy. Dù rằng là biết rằng là mình trung như vậy đó là trung với một cái anh vua mà bất lương, hay là hiếu trong một cái hoàn cảnh mà rằng là không giúp gì được cha mình mà chỉ có chịu chết cùng với cha thôi, nhưng mà vẫn phải hiếu, vẫn phải trung. Mình cái đó là thuộc loại cố chấp mà không có biết uyển chuyển, hay là cố chấp cho đến độ giống như là Tăng Sâm mà đứng yên để cho Tăng Tích đập, Tăng Tích là cha, tập cho đến mà ngất xỉu, may mà không chết. Rồi thì ai cũng khen là chí hiếu, nhưng mà Khổng Tử thì đuổi và nói rằng là đồ bất hiếu. Bởi vì một người con có hiếu á, là một người con phải nghĩ cho cha mẹ. Còn chú á, chú chỉ nghĩ cho chú thôi, chú chỉ cầu được cái tiếng hiếu mà chú đứng yên cho bố chú đập. Và nếu mà chẳng may chú chết đi á, thì có phải ông bố chú sẽ mang tiếng suốt đời là một người cha giết con không? Thì chú có phải chú hại bố chú đến giường nào không để chú được cái tiếng là hiếu? Một khi chú chỉ mong được tiếng mà không nghĩ gì tới cái nguy hiểm của cha, thì một người như thế là đại bất hiếu. Thì cái lý luận của Khổng Tử nó ngược lại. Thành ra mình cũng thấy ở một cái vấn đề gọi rằng là trong tất cả những cái lập luận, trong cái nhất tất cả những cái lý luận đó, khi mà nói về một mặt đó, thì chẳng hạn những cái mặt mà thế gian bình thường thì nhìn cái hành động của Tăng Sâm nó là chí hiếu, nhưng mà dưới cái mắt của Khổng Tử, Khổng Tử lật ra một cái mặt khác về vấn đề phương diện của hiếu, thì là Tăng Sâm trở thành bất hiếu. Thì có nghĩa rằng là như vậy thì là Khổng Tử muốn ý chỉ cho Tăng Sâm hiểu được một điều thôi, rằng cái hiếu đó phải linh động, chứ không phải là cái đạo hiếu đó là có tướng. Tức cái tướng đó là nhất định phải đứng cho cha đập thì mới là hiếu, mà hiếu là vô tướng. Cho nên có lúc nếu bố mà cầm chổi phát trần á, thì đứng yên cho đập, Nhưng nếu bố mà cầm những cái thứ mà gọi là chết người ở trên tay á, thì đừng có đứng, thì nên chạy đi. Như vậy thì dưới mắt của Khổng Tử, cái hiếu cũng phải linh động. Tức là cái hiếu của Khổng Tử vô tướng, không có một cái tướng nào nhất định hết. Đôi khi mà Tăng Sâm cắm đầu ống cổ bỏ chạy, thì dưới mắt của Khổng Tử thì Tăng Sâm phải là có hiếu. Thành ra lại cũng giống như câu chuyện của Liễu Hạ Huệ, rằng là cái anh thư sinh đó mà mưa gió giông tố, rồi nhà cô gái hàng xóm bị chốc nóc ướt sũng, và cô gái này lạnh lẽo quá thì qua đập cửa nhà anh nho sinh này xin tá túc. Và anh nho sinh này là cương quyết từ chối và nói rằng là tôi á là độc thân, cô cũng là thiếu nữ độc thân, mà tôi với cô á mà chung một nhà qua một đêm như thế đó, thì cả hai đều mang tiếng trầm trọng ghê lắm. Thành ra tôi không có thể nào mở cửa cho cô vào được hết. Thế cô này nói rằng anh là nho sinh, anh có biết ông Liễu Hạ Huệ không? Ông Liễu Hạ Huệ là ai? Liễu Hạ Huệ là một bậc hiền triết mà có một cái tinh thần gọi rằng là trong sáng vô cùng, cho nên mỹ nhân ngồi ở trên đùi mà Liễu Hạ Huệ không có động đậy. Cho nên Liễu Hạ Huệ trở thành một cái tấm gương của cái đám nho sinh. Thì cô gái này bảo anh là nho sinh thì đương nhiên phải biết ông Liễu Hạ Huệ, tại sao anh học ông Liễu Hạ Huệ mà anh cho tôi tá túc qua đêm đi? Ông Liễu Hạ Huệ còn dám để mỹ nhân ngồi trên đùi, chứ đâu phải là chỉ cần ở chung trong một căn nhà, mà còn chẳng có sợ một cái chuyện gì hết, mà cũng thật là cũng chẳng có bị một cái tai tiếng nào hết, mà lại còn được tiếng tốt nữa, tại sao anh học? Thì anh nho sinh nói tôi không phải Liễu Hạ Huệ, cho nên tôi không dám bắt chước Liễu Hạ Huệ, cho nên xin phiền cô ở ngoài. Thế rồi thì mọi người chê bai anh này, là nói anh này là một cái anh mà gọi rằng là không có cái tâm quân tử. Thì ai cũng chê, nhưng mà Khổng Tử lại nói rằng không, cái anh này nó anh biết học lắm, là bởi vì cái anh này anh biết học Liễu Hạ Huệ, mà học Liễu Hạ Huệ mà không làm theo phương pháp của Liễu Hạ Huệ, tức là không để mỹ nhân ở bên cạnh mình mà vẫn học được Liễu Hạ Huệ, là tránh được sự đồng nghiệp. Thì Liễu Hạ Huệ để mỹ nhân ở trên đùi của mình mà chẳng có động niệm, anh này cũng chẳng có động niệm, là nhờ anh này không có học theo cái phương cách, anh này học theo cái cách của mình, nhưng mà học thành được cái mục tiêu của Liễu Hạ Huệ là tránh được cái sự động niệm. Thì khi Khổng Tử nói như thế thì thiên hạ lại ùn ùn lại theo Khổng Tử. Thì theo ùn ùn theo Khổng Tử. Thế nhưng thì cũng giống như là cái câu chuyện của Tăng Sâm bỏ chạy, thì nếu mà cái người không hiểu á, thì lại chấp cái bỏ chạy là đúng. Thì cũng giống như Tăng Sâm chấp cái mà khi học được đó, là khi mình có lỗi á, thì nhất định nó chết cũng phải đứng thì cho cha đánh, thì mới là hiếu. Thì Tăng Sâm chỉ học chấp trước như vậy, là cái thấy không tan, cái công phu đó không xả, đó là thiền. Thành ta thiền là chỉ thấy một chiều, thành ra Khổng Tử dạy cho cái thấy chiều thứ hai. Và ngược lại thì cái câu chuyện cái anh mà học trò thư sinh mà bắt chước Liễu Hạ Huệ, thì nếu một số người khác lại đi học cái anh đó và lại cho rằng là cái trước của anh đó đó là hay, thì những người đó lại vẫn thiên như thường. Thành ra nếu mà những người học trò của Khổng Tử mà lại học cái lời dạy của Khổng Tử, dạy Tăng Sâm mà từ đó trở đi cứ cắm đầu chạy thục mạng á, thì sẽ bị Khổng Tử chê trách, như rằng là chê trách cái hành động đứng yên của Tăng Sâm. Thì nếu như anh mà học cái lời đó và bắt chước theo lời đó, mà bố vừa mới cầm cái roi lên là vụt té chạy á, thì cũng sẽ bị Khổng Tử đuổi ra khỏi lớp vì tội bất hiếu. Mà ngược lại nếu anh nào cũng làm như cái anh mà từ chối cô kia, nó sẽ bị Khổng Tử chê bai. Tức là phải hiểu rằng cái ý của Khổng Tử khi nào cũng chỉ cho người ta thấy được cái gọi rằng là cái mặt mà gọi rằng là ứng hóa, ứng biến. Tức là đại khái có thể nói theo cái tinh thần của Phật Pháp là một cái pháp bày cho mình một cái pháp. Nếu cái pháp mà tránh cái động niệm thì cái pháp nó có nhiều nhiều cái tùy duyên mà ứng biến. Thành ra không phải là khi dạy cho một mình một cái duyên nào đó thì cái duyên đó trở thành là chân lý đâu. Thành ra có rất nhiều người ngộ hội điều đó và lại cho điều đó là chân lý, thì là ngộ hội. Thành ra giả sử như bây giờ đó, nếu mà đừng có so sánh anh đó với Liễu Hạ Huệ, để mà Khổng Tử bày cho một cái cách mà là gọi rằng là phương pháp của Liễu Hạ Huệ, mà giả sử như là chỉ đừng có đả động gì đến Liễu Hạ Huệ hết, nhưng mà nếu ví dụ như câu chuyện chỉ là cái cô này xin tá túc trong một đêm mưa gió bão bùng, một cô gái này đơn thân lạnh lẽo và giá buốt, và xin anh chàng này tá túc, mà anh chàng này vì sợ mang tiếng mà không cho tá túc, thì nếu câu chuyện chỉ có như vậy thôi thì khẳng định Khổng Tử sẽ chê cái anh này. Thì tại vì một cái phương pháp giải quyết quá dễ ngay trước mắt thôi. Nếu anh này quả tình mà sợ mà mang tiếng á, thì anh này sẽ được tiếng như Liễu Hạ Huệ. Anh này ra ngoài mưa đứng nhiều cái nhà cho cô kia ở, thì anh này cũng được cái tiếng là chính nhân quân tử mà lại có tâm thương người. Thành ra khi Khổng Tử dạy là dạy một mặt, là tại vì cái mặt mà đang còn nhấn mạnh về cái vấn đề là thiên hạ chê này không được như Liễu Hạ Huệ, thì Khổng Tử nói tiếng cái mặt đó. Nhưng nếu bây giờ dẹp cái mặt Liễu Hạ Huệ đi á, thì khẳng định anh này sẽ chết với Khổng Tử. Tại vì nếu là Khổng Tử thì chắc chắn rằng là cô kia sẽ có chỗ trú nắng che mưa, trốn lạnh, nếu là Khổng Tử. Nếu Khổng Tử là anh học trò kia, và Khổng Tử sẵn sàng ra ngoài đường đứng, nó chắc chắn như vậy rồi. Cho nên người không hiểu chuyện và không hiểu rõ tất cả những cái tinh thần mà gọi là cái pháp vô tướng, thành ra khi mình nghe một cái gì đó cái thì mình lại chộp, đó là cái đặc tính của phàm phu. Nếu mà nghe A thì chộp A, đến khi A bị bác cái thì chộp B đó. Mà không bao giờ chịu biết rằng tuy là Khổng Tử bác như thế, nhưng mà có trường hợp làm đúng theo cái bác đó lại Khổng Tử lại khen, mà lại không hiểu như vậy. Bởi vì Khổng Tử đã từng khen cái ngược lại, thì một mai khi Khổng Tử lại khen cái ngược lại của cái mà Khổng Tử mới khen đây, tức là ngược lại để trở về vị trí cũ. Thành ra phải biết là Khổng Tử có một cái nhìn linh động mà không có cái nhìn chấp. Thành ra khi mình xét theo cái câu chuyện như vậy thì mình sẽ nhìn thấy người thế gian chấp ở cái điểm như thế nào, và cái chấp đó là một cái gọi rằng là không thông suốt, không có một cái nhìn thông suốt. Những cái câu chuyện mà cái anh học trò đó nó cũng đại khái như vậy. Thì tất cả những cái đó để cho mình nhìn thấy cái vấn đề gọi rằng là, cái thứ nhất là bổ sung cho cái vấn đề gọi là thiên, tức là để cho mình hiểu là thấy biết không tăng, công phu không xả là cái gì. Đó là những trường hợp như vậy. Và rồi rằng là cũng nói đến cái vấn đề mà do có sư trưởng đó, thì chỉ bày thì mình mới có thể biết được tất cả những cái vấn đề mà rằng là lễ nghĩa hay trí khôn nói trên, mình mới có được tất cả những chi khôn như vậy. Thành ra vì như thế đó mà cái người mà học thật đó, thì cái người đó đó thường hay biết giá trị thật của sư trưởng và nhớ ơn thiền. Thành ra như cái trường hợp của Tử Cống chẳng hạn, mà khi mà Tử Cống đó, được hỏi về Khổng Tử đó. Khổng Tử là người như thế nào thì Tử Cống khen ngợi Khổng Tử. Thì cái vị quan mà hỏi Tử Cống mới hỏi nói Tử Cống là ông có tán dương Khổng Tử thái quá không? Thì Tử Cống đáp rằng làm thế nào mà tôi có thể tán dương nổi Khổng Tử, khi mà Khổng Tử như là núi Thái Sơn, tôi chỉ là như một nắm đất. Thì làm thế nào mà một nắm đất có thể làm cho núi Thái Sơn cao thêm được? mà ông nói rằng tôi ca ngợi Khổng Tử thái quá. Bởi vì mọi sự ca ngợi của tôi về Khổng Tử chỉ giống như một nắm đất mà thôi. Còn cái đức của Khổng Tử thật sự thì y như là tòa núi cao. Thì làm sao một nắm đất mà có thể làm cho tòa núi đó thêm cao được. Thành ra tôi có ca ngợi gì mấy cũng chẳng nhầm. Thì thực sự cũng vậy, mình ca ngợi Đức Phật cũng hệt như vậy, nó ức kiếp mà vô cùng tận. Anh có ca ngợi ức kiếp cũng chưa hết được, cho nên một lời ca ngợi hay là những lời ca ngợi bình thường của mình không làm cho, nghĩa là cái uy đức của Đức Phật tăng giảm đi mảy may nào hết, dù chê hay dù khen. Thì chính vì cái đi lẽ như thế đó mà gọi rằng là dưới con mắt của Tử Cống mà nhìn về Khổng Tử đó, thì Tử Cống thấy rằng như vậy. Cho nên khi mà Cảnh Công mà hỏi Tử Cống nữa, nó nói rằng là Khổng Tử là người như thế nào, thì Tử Cống đáp là tôi cũng chưa biết được. Thì Cảnh Công ngạc nhiên và hỏi rằng là ông là học trò, và ông tốt nghiệp từ nơi Khổng Tử ra, ông đi làm quan, ông đi khắp nơi truyền bá tư tưởng của Khổng Tử, mà sao ông nói ông không biết, ông không biết Khổng Tử thế nào. Thì Tử Cống nói rằng từ già cho tới trẻ, nam phụ lão ấu, không ai không biết là trời cao đất rộng. Thế nhưng hỏi rằng trời cao bao nhiêu ai nói được không, nói đất rộng bao nhiêu ai nói được không, không nói được, nó là không biết. Thì tôi cũng vậy, tôi tuy rằng là ở gần Khổng Tử thiệt nhưng mà tôi không biết, tại Khổng Tử giống như trời cao đất rộng vậy. Thì hỏi tôi là cao bao nhiêu sao tôi biết, mà rộng bao lăm thì tôi cũng chẳng hay. Thì đó là những cái vấn đề mà gọi là tiêu biểu, cái vấn đề mà về sư trưởng nó rất là chỉ bày hay là dẫn dắt hay dạy dỗ. Thì là sư trưởng của thế gian là chỉ có gọi rằng là tạo cho mình một cái nền tảng của thế gian mà thôi, một cái chữ đứng ở trong cái thế gian này. Còn chư Phật thì tạo cho mình một cái vấn đề gọi rằng là thoát ly mọi cái ràng buộc của thế gian, để rằng chỗ đứng nào của thế gian đối với mình cũng bình đẳng và bình an như nhau. Còn chỗ dạy của sư trưởng của thế gian thì chỉ có làm thế nào để mình tranh cho được một cái chỗ đứng nào đó khá hơn nhiều chỗ đứng khác. Còn sư trưởng xuất thế gian thì dạy cho mình là làm thế nào để mà mình đứng bất cứ chỗ nào cũng được cả, mình đứng bất cứ chỗ nào cũng bình an, cũng lợi lạc. Đối với mình thì mình bình an, đối với những người xung quanh chỗ đứng của mình thì được lợi lạc. Đó là cái dạy của sư trưởng xuất thế gian, khác với lại cái dạy của sư trưởng thế gian. Sư trưởng thế gian thì dạy cho mình có được một cái chỗ đứng bình an cho mình, nhưng mà chưa hẳn nó có thể là lợi lạc cho kẻ khác. Thì dù sao đi nữa thì cái ân nó của sư trưởng thế gian vẫn đáng kể như thường. Thế nhưng tuy nhiên thì mà so với lại cái ân của sư trưởng xuất thế gian thì không thể nào bì được. Thành ra vì như vậy ở đây Ngài mới nhấn mạnh đến cái vấn đề rằng mình mà không có giống cầm thú, đó là nhờ sư trưởng của thế gian. Mình mà có cái trí tuệ để mà có thể mà cứu độ bao nhiêu người khác, đó là nhờ sư trưởng của xuất thế gian. Thành ra nếu không có sư trưởng, từ sư trưởng thế gian cho đến sư trưởng xuất thế gian, thì quả nhiên rằng là mình chẳng hiểu mình là cái giống gì nữa, nó không thành cái gì hết. Cho nên nếu ta chỉ cầu một cái quả vị mà nhỏ nhất thì chỉ ích lợi được cho bản thân mà thôi, mà không có làm cái gì được, còn rằng là để báo đáp, không có cô phụ cái sự chỉ bày của sư trưởng. Cho nên vì như thế, hãy theo Đại Thừa, hãy theo cái tinh thần của Đại Thừa mà nguyện ước ích lợi cho hết thảy chúng sinh. Như thế thì sư trưởng của thế gian cũng như sư trưởng xuất thế gian đều được ích lợi từ cái nơi cung hiến của ta cho cái thế gian này, cho cái cuộc đời này. Thì do những cái tinh thần mà theo cái đại thừa như vậy thì cái bậc thầy thế gian của mình nó cũng được công đức, cũng được báo ân, báo đáp. Thì đương nhiên rằng là vì thầy thế gian của mình sau này có thể trở thành rằng là mình có thể ngược trở lại thành thầy xuất thế gian của thầy thế gian của mình. Thì cũng giống như trường hợp ngài Kumaratap phải đó. Vì thầy của ngài dạy giáo lý tiểu thừa cho ngài, sau này được ngài chỉ bày lại cho giáo lý đại thừa. Và sau bao nhiêu ngày tháng tranh luận giữa hai thầy trò, chung cục thì vì thầy của ngài bị cái trí tuệ của ngài nhiếp phục, cho nên chung cục thầy ngài đảnh lễ và nói rằng: tôi là thầy tiểu thừa của ông, ông là thầy đại thừa Phật pháp của tôi. Và vì thầy của ngài quy hướng theo đại thừa Phật giáo. Thì ban đầu thì ngài Kumaratap cũng là tiểu thừa, cũng là học pháp của tiểu thừa. Thì ngài Kumaratap thì ở đây chúng ta cũng biết là mình tụng kinh mỗi ngày, kinh Di Đà đó là đều do ngài Kumaratap dịch. Kinh Pháp Hoa chẳng hạn, ngài dịch rất là nhiều kinh. Kumaratap trở thành một bậc dịch kinh vĩ đại nhất trong lịch sử Trung Hoa, trên cả ngài Trần Huyền Trang. Tức là Trần Huyền Trang, Kumaratap là hai đại dịch giả. Thế nhưng những cái bản dịch mà đồng dịch của hai người ấy, thì bản nào mà hết cứ cả hai cùng dịch thì cái bản của Kumaratap cũng được truyền bá mạnh hơn, cũng đều được truyền thừa mạnh hơn nhiều lắm. Cho dù rằng ngài Trần Huyền Trang là hậu bối, là sau này, tức là chỉnh đốn lại, ngài Kumaratap là vào cái triều đại Nam Bắc Triều khoảng thế kỷ thứ tư, thứ năm, mà trong khi là Trần Huyền Trang là thế kỷ thứ bảy, là sau đó mấy thế kỷ rồi. Thì ngài Trần Huyền Trang cho rằng là kinh điển, những cái bản kinh điển thời xưa trước khi mà ngài mà thỉnh kinh từ bên Xương Đậu trở về Trung Hoa, thì ngài muốn gọi rằng là điều chỉnh và dịch lại cho nó sát nghĩa, cho nó trúng, hoặc là sát nghĩa. Nhưng mà chung cục thì những cái bản dịch của ngài và cùng với lại Kumaratap đều bị bản dịch Kumaratap gọi rằng là ác đi. Nói ví dụ như điển hình là kinh Duy Ma Cật chẳng hạn, thì cả hai cùng dịch, nhưng mà cái bản mà lưu truyền đó là bản của ngài Kumaratap, và bản của ngài Trần Huyền Trang ít ai biết đến đó. Thành ra ngài Kumaratap cũng trở thành độ lại thầy của mình sau này. Và cái vấn đề mà tu hành thì cái chuyện nó cũng là một cái chuyện nhỏ thôi. Tại vì kiếp này thì có thể là mình là thầy của một người, mà kiếp sau mình có thể là học trò của người đó. Thì cái chuyện nó cũng là một cái chuyện gọi là thông thường ở trong cái mà gọi là luân hồi nhân quả này, chứ chẳng có cái gì là lạ đủ hết trơn á. Thành ra nếu mà cha mẹ mà sinh ra được một người con mà phát Bồ Đề Tâm thì cha mẹ đó không sợ đọa lạc. Và ngược lại, nếu mà một bậc thầy giáo hóa mà dưới trướng có được một người đệ tử phát Bồ Đề Tâm á, mà năng thành được cái trí tuệ thượng cầu với lại cái bi tâm mà hóa, thì cái vị thầy của cái người học trò đó khẳng định cũng được công đức rất là nhiều và không có sợ bị đọa lạc. Tại vì cái chuyện nó không phải là chắc chắn 100% là trò luôn luôn dở hơn thầy. Nhưng mà cũng có rất nhiều trường hợp là con hơn cha, mà cũng có rất nhiều trường hợp là thầy hơn trò. Thì con hơn cha thì cha được nhờ, mà thầy trò hơn thầy á thì thầy được nhờ. Thì vì như thế mà phát tâm nguyện của đại thừa thì mới có thể báo đáp được cái ân thâm của sư trưởng, dù đó là sư trưởng thế gian hay là xuất thế gian. Rồi thì đến cái nguyên nhân thứ tư, nó gọi là nhớ ơn thí chủ. Thì nhớ ơn thí chủ là thế nào? Chúng ta ngày nay mọi thứ nhu yếu đâu phải của mình. Cơm cháo ba buổi, quần áo bốn mùa, tật bệnh cần dùng, thân miệng tiêu thụ, toàn xuất ra từ sức lực của kẻ khác đem đến cho ta hưởng dụng. Họ dốc sức cày cấy vẫn khó nuôi miệng, ta ngồi không mà ăn còn không vừa ý. Họ dệt đan mãi hoài mà vẫn chịu khốn khổ, còn ta bận mặc thừa thãi mà không biết thương tiếc. Họ nhà tranh cửa lá, cực nhọc suốt đời, còn ta phòng lớn sân rộng, thong thả cả năm, đem cái cực nhọc của họ cung phụng cái an nhàn cho ta, làm thế nào mà yên giả được. Thì ở đây Ngài nhấn mạnh đến cái vấn đề của thí chủ, là thí chủ này là có lẽ là nói riêng trong cái vấn đề giới xuất gia, từ những người mà xuất gia thì là mới có thí chủ, là những người bố thí. Thí là bố thí, chủ là người bố thí. Thì Ngài nói với lại những người xuất gia là những xét thử xem, suy nghĩ kỹ thử coi, mà chúng ta mọi cái thứ mà vật dụng ở trong ngày của mình, từ cơm ăn áo mặc, từ thuốc men, từ giường nằm chiếu ngủ, hết thảy đều từ kẻ khác mà có. Mà những cái kẻ từ những kẻ khác mà có là những ai? Là những người mà dốc sức cày cấy. Họ dốc sức cày cấy như vậy mà họ chưa đủ nuôi miệng của họ, mà mình ngồi không ăn mà lại còn chê cái này và khen cái kia. Và mình mặc từ đâu? Mặc từ những người mà dệt đan ngày đêm mà vẫn còn đói rách. Mình thì mặc, ăn mặc thì dư giả và thừa thãi mà không hề biết thương tiếc. Họ thì nhà tranh vách lá, cực nhọc suốt đời. Ta thì phòng lớn sân rộng, thong thả cả năm, để đem cái cực nhọc của họ để cung phụng cho cái thân, cái an nhàn của ta. Thì cái người mà có lương tâm hay có bồ đề tâm làm sao mà yên bụng được? Thì đương nhiên phải áy náy. Cho nên vì như thế khi mà ăn cơm thì hay thường xuyên rằng là niệm. Ngoài tam đề ta còn có ngũ quán, là vì những cái lý do này, vì những cái lý do là để nhắc nhở cái ơn thí chủ. Hoặc giả rằng là khi nào mà hồi hướng cũng đều có niệm cái vấn đề mà gọi là nông phu chi khổ hay là chức nữ chi lao. Nông phu chi khổ là cái khổ của người mà cày cấy, và chức nữ chi lao là cái mỏi mệt của người mà dệt vải, cái cô gái dệt vải. Thành ra khi nào cũng niệm tới tất cả những cái ân đức đó, tức là cái ân đức mà người ta cày cho mình ăn, người ta dệt cho mình mặc. Mà người ta cày cho mình ăn, người ta dệt cho mình mặc là để mình làm chuyện khác cho người ta, nó giống như trao đổi vậy. Tức là làm cái chuyện khác cho người ta là làm chuyện gì? Là làm cái chuyện mà có thể hướng dẫn cho người ta đó, vượt qua khỏi được tất cả những cái tam chướng, tức là nghiệp chướng, báo chướng, phiền não chướng, để mà có thể đến cái bên bờ giải thoát, để cái trách nhiệm của mình vậy. Cho nên ăn hay mặc, tất cả những cái mà nông phu chi khổ với chức nữ chi lao đó, thì dốc tâm vào cái vấn đề tư duy quán chiếu, tìm cho ra con đường của sự giải thoát, tức là trí tuệ, để có thể dẫn dắt chúng sinh. Còn nếu không thì cái nghiệp nợ đó, theo Phật Pháp mà nói thì là mặc lông đội sừng để trả nợ cho thí chủ, tức là trở thành châu bò để kéo cày trả nợ, thì phải chịu như vậy. Thành ra nếu mà vô trí mà tưởng đâu là lợi lạc, lấy cái khổ của thiên hạ làm cái nhàn của mình, thì sẽ chịu lại cái nghiệp quả cay đắng vô cùng. Cho nên người có trí tuệ thường xuyên tư duy như vậy đó mà mới miệt mài với lại cái vấn đề tu tập, để mà có thể gọi rằng là độ sinh được. Nếu là ít ra thì mình cũng phải trả nợ thí chủ trên cái vấn đề gọi rằng là tương xứng cái cơm ăn áo mặc đó, bằng cái vấn đề là trí bày hay giáo hóa cho người ta. thấy được chân lý, hãy thấy được cái gọi rằng là cái thực tướng ở thế gian này, tức là biết được những cái vấn đề như thế. Thì có như vậy thì mới tiêu được cái của đàn na tín thí. Và Ngài nói tiếp rằng lấy cái nhu dụng của người cung cấp cái thân xác của mình làm sao hợp lý được. Do đó trừ phi vận dụng song song cả hai thứ bi trí, trang nghiêm đồng đều cả hai mặt phúc huệ, để thí chủ được nhờ thấy ân đức đó, chúng sinh được ân chiêm cái phúc báo nói trên, thì dấu gạo chỉ một hạt, phải chỉ một tấc đi nữa, vẫn có phần trong sự trả nợ. Tức là dù là chỉ ăn có một hạt, dù là chỉ dùng có vài tấc, cũng vẫn phải trả nợ như thường, và vẫn khó tránh được cái quả báo xấu ở trong tương lai, tức là trả nợ nói trên. Đó là lý do thứ tư của sự phát Bồ Đề Tâm. Rồi thì cái người tu sĩ thì bị cái giới luật của Đức Phật, thì giới luật của Đức Phật cấm không có cho cái vấn đề mà gọi rằng là cày cấy. Đó nên cái giáo lý của Đức Phật ngày xưa, giáo lý nguyên thủy, thì là thường xuyên là đi khất thực, đi xin ăn mà không có tự cày lấy. Thế cái mục tiêu của Đức Phật là để cho mình gieo duyên với chúng sinh bằng cách đi khất thực và tập một cái tính gọi là vô dục, tức là một cái đời sống gọi là coi cái sự ăn chỉ là một thứ mà lương dược đó, để mà chữa cái bệnh khô gầy của mình thôi, mà không có phải là một cái thứ hưởng thụ trong ngũ dục có ăn ở trong. Thành ra đi khất thực thì ai cho gì thì ăn nấy, cho dở ăn dở, cho ngon ăn ngon, mà không phân biệt, không đòi hỏi. Cho nên một khi lên tiếng đòi hỏi ấy, thì trở thành phạm. Nên trong khi đi khất thực mà hãy lên tiếng đề nghị người ta cúng cái gì á, thì là sẽ là phạm giới. Còn mà không nói năng gì, người ta cúng cái gì thì thọ cái nấy, thọ bình đẳng như nhau vậy. Ở Đức Phật tập cho những cái tính như vậy, tính mà gọi là vô dục. Rồi thì gieo nhân duyên với những người mà thí chủ mà cúng dường. Thành ra vì như vậy thì theo cái luật mà truyền thống, luật của nguyên thủy, luật của thanh văn, thì đương nhiên rằng là thực sự là phải đi khất thực mà không có được tự gieo trồng cày cây lấy mà ăn. Rồi hai nữa rằng nếu gieo trồng cày cây lấy mà ăn, tự đi làm lụng nuôi thân mình, tự lo cho cái thân mình thôi, thì lại bị sa duyên vật buộc, tức là bị tất cả những cái sự mà đời sống, thân xác, công ăn, việc làm, tất cả những cái đó như vậy, nó lại trói buộc mình. Và rồi lại chẳng còn cái thời giờ nào đâu để mà tu tập. Cho nên như vậy thì lại uổng công xuất gia đầu Phật, rồi mà lại mất hết thời giờ nó vào trong tất cả những cái việc của thế gian, thế tục. Cho nên vì như vậy mà Đức Phật không có cho. Và rồi cũng mình cũng có thể mà lấy lời của nhà hiền triết Mặc Tử. Mặc Tử nói như vậy. Có người nói với Mặc Tử rằng là ông có cái thuyết kiêm ái. Mặc Tử có thuyết kiêm ái. Kiêm ái là yêu thương hết lòng. Và cái thuyết này bị Mạnh Tử đả kích kịch liệt. Đừng có lầm Mạnh Tử với Mặc Tử, hai người đã khác nhau. Mặc Tử là của phái Mặc Gia, cha đẻ ra học thuyết của Mặc Gia đó. Còn Mạnh Tử là há thánh của Nho Gia, là người mà nhân vật đứng số 2 của Nho giáo, chỉ sau Khổng Tử mà thôi. Cho dù Mạnh Tử không phải là học trò của Khổng Tử, mà gọi rằng là gọi Khổng Tử là sư cố luôn, tức là thầy của thầy của thầy, Mạnh Tử là Khổng Tử. Còn những vị mà đệ tử không Mạnh Tử có 3.000 học trò, trong số đó chỉ có 72 người có giá trị, gọi là thất thập nhị hiền, hiền thôi, hiền thôi. Còn Khổng Tử là thánh, hiền thánh, hiền nó mới lên thánh được. Còn Mạnh Tử là trên hiền mà dưới thánh, cho nên gọi là á thánh. Thì nó trở thành á thánh có một người duy nhất là Mạnh Tử, mà là Mạnh Kha, tên là Kha. Đó. Còn Khổng Tử là Khổng Khâu, là coi như là thánh duy nhất, một thánh duy nhất, một á thánh duy nhất. Còn hiền tới 72 vị. nó là của Nho Gia. Còn Mặc Tử tức là Mặc Địch là thuộc về cái phái của Mặc Gia, là tự lập phái mà không thuộc về Nho. Thì Mặc Tử chủ trương rằng kiêm ái thương yêu hết ạ, bất cứ ai kẻ thù của mình cũng phải thương yêu nữa. Thì rồi thì có người mới bắt bẻ Mặc Tử rằng là ông á là luôn luôn đi đâu cũng rao giảng cái thuyết kiêm ái yêu thương mọi người, mà tại sao ông không có làm gì cho mọi người đi, tại sao ông không có chịu đi cày nuôi người ta ăn, tại sao ông chịu đi dệt vải cho người ta mặc, tại sao ông gì ông chỉ đi nói miệng không à, ông thấy không làm gì hết. Thì Mặc Tử đáp như vậy, Mặc Tử nói địch tức là tên của Mặc Tử, địch đây á cũng vẫn muốn rằng là đi cày, nhưng mà xét ra sức của mình cày á không đủ để cho những cái người mà đói khát ở trên đời này mỗi người được một nắm gạo. Địch đây cũng vẫn tưởng rằng là mình sẽ đi dệt vải để mà cung cấp cho những người mà rách mướt lạnh lẽo cơ hàn, nhưng mà xét ra thì cái lực của mình không đủ chia cho những người khốn khó đó mỗi người một gang vải. Địch đây cũng vẫn mong rằng mình sẽ mặc giáp cầm gươm chiến đấu chống lại bạo lực để bảo vệ những người mà hèn yếu thấp hèn, thế nhưng mà xét ra sức mình không địch nổi quá 10 người. Đánh ra vì như thế tôi bỏ cày, bỏ dệt, bỏ gươm, bỏ giáp đi khắp nơi, tôi dùng ngôn từ thuyết phục các vị vua để khiến cho những nhà vua đó nếu mà họ có thể tiếp nhận được lời nói của tôi thì tôi không cần phải dệt, người nghèo cũng có phải mặc, tôi chẳng cần phải cày, người đói cũng có gạo để ăn, tôi chẳng cần phải mặc giáp cầm gươm mà không có ai bị áp bức cả. Thành ra chính vì vậy tôi để hết tâm tư và thời gian vào việc đi du thuyết để thuyết phục các vị vua chư hầu. Đó là lời gọi là giải thích của Mặc Tử về lý do tại sao mình chỉ đi thuyết phục mà không làm. Thì lời lẽ của Mặc Tử rất là chí lý và chính xác. Cho nên trong cuộc sống thì Mặc Tử đã cản được rất nhiều trận đánh có thể xảy ra giữa nhiều nước chư hầu. Mặc Tử là một nhà chiến lược gia, một tay binh pháp đại tài, một hiền triết, một chính trị gia, nhưng mà không bao giờ chịu làm quan, không bao giờ chịu cầm binh mà chỉ đi du thuyết. Thì đó là những cái vấn đề mà nói rằng có đôi khi thì những cái công việc nói trên đó thì là những cái người thí chủ bình thường mà có thể nuôi nấng một cái người tu hành sống để mà có thể rảnh thời gian mà tư duy mà tu tập thiền định để phát sinh định huệ, hầu đền lại tất cả những cái vấn đề mà gọi là cơm áo mặc. Nhưng mà Đức Phật nói xét ra thì hai cái ân, một cái thì thí chủ bố thí tài vật tức là cơm ăn áo mặc cho người tu, và người tu thì bố thí trí tuệ giáo pháp lại cho người thế gian. Nhưng mà xét ra thì bố thí cơm gạo thì chỉ nuôi sống được mình một ngày, nhưng mà bố thí một cái trí khôn đó thì nuôi sống cũng được mình cả đời mà cho đến cả trăm năm. Cho nên trong chuyện tiền thân của Đức Phật thì Đức Phật cũng đã từng có một cái câu chuyện gọi là bài học nghìn vàng mà tôi biết ở trong này có rất nhiều người biết. Đó là Đức Phật khi còn tiền thân là một nhà vua đã bỏ ra ngàn vàng để mua một câu nói có ý nghĩa nào đó, và mua được câu nói là phàm làm việc gì phải nghĩ đến hậu quả của nó. Chính nhờ như vậy là vua thoát chết. Chính vì như vậy cho nên khi có một viên quan cận thần định đánh thúc độc vua thì trong cái chén của vua đều có các cái hàng chữ đó, và ly cốc gì của vua cũng đều các cái chén đó hết, để cho mỗi lần vua ăn vua uống vua đều nhìn đến cái câu đó làm châm ngôn trong đời sống, một câu thôi cũng có thể đủ để mà làm một hướng đạo đại tài dẫn mình ra khỏi mọi cái lầm lạc. Đó là câu phàm làm điều gì phải nghĩ đến hậu quả của nó. Cho nên viên quan cẩn thận kia không dám đổ thuốc độc vào trong một cái bát, mà phàm làm điều gì phải nghĩ đến hậu quả của nó, nên nhà vua thoát chết. Thì như thế thì một lời nói hay, hay Đức Phật có thể đổi tính mạng của mình lấy hai câu kệ. Như vậy thì biết rằng bây giờ mình có thể cung cấp cơm gạo đi cũng không bằng được rằng là, nếu mà nói chính xác theo tinh thần của đạo Phật thật sự, thì chỉ cần một bài kệ bốn câu cũng có giá trị hơn biết bao nhiêu là cơm gạo. Tức là chỉ bảy. Thành ra vì như vậy thì từ đây là Ngài muốn nhấn mạnh đến cái vấn đề gọi rằng là cái hàng tu sĩ đó là phải khi nào cũng nghĩ tới cái ân của thí chủ mà dốc trí tu tập phát Bồ Đề Tâm, và coi cái vấn đề là giải quyết sinh tử là chuyện chính. Vì sinh tử, vì thành đạo Bồ Đề mới xuất ra mới phát Bồ Đề Tâm, cho nên tất cả những chuyện gì cũng phải gạt qua một bên cái đã. Và đó là vấn đề chính yếu của mình, của sự phát tâm của mình. Thành ra trong cái nhân thí chủ này thì Ngài muốn răn đe cái hàng xuất gia và bắt rằng là phải suy nghĩ kỹ. Nhưng mà đó thì là mình cũng hiểu được là lý do gì mà cái hàng ngũ xuất gia lại không có từ cày ruộng hay từ dệt vải. Rồi thì đến cái nguyên nhân thứ năm, đó là nhớ ơn chúng sinh. Và thế nào là nhớ ơn chúng sinh? Ngài Thật Hiền Tình Am nói: ta với chúng sinh từ bao kiếp đến giờ, đời đời làm cha mẹ nhau, có ơn với nhau. Nay tuy cách đời mờ ám, không biết nhau được, nhưng lấy lẽ mà suy cứu thì làm sao có thể không có sự báo bổ. Ngày nay là thu vật, nhưng biết đâu ngày trước ta đã không là con cái của chúng. Hiện tại là vi sinh, nhưng biết đâu quá khứ chúng đã không là cha mẹ của ta. Thường thấy nhỏ mà xa cha mẹ thì lớn lên đã quên hết hình dáng song thân, huống chi cha mẹ và con đời trước. Thì ngày nay kẻ họ Trương, người họ Vương, khó mà nhớ nhau cho được. Thì ở đây thì Ngài nhắc đến cái ơn thí chủ. Thì Ngài nói rằng ta với lại chúng sinh á, từ bao kiếp đến giờ, đời đời làm cha mẹ và anh em, hay là thậm chí là vợ chồng của nhau, cho nên tuy rằng là cách kiếp rồi, thành ra mờ ám tâm trí không còn nhận ra nhau. Thì Ngài nói là cứ xem coi trẻ con nó từ nhỏ mà lìa xa cha mẹ, lớn lên nhận cha mẹ không ra, hà huống là cách kiếp, cách đời, thì làm sao mà nhận ra nhau được. Cho nên cứ suy cứu như vậy thì tất cả nhất thiết chúng sinh nó đều có tất cả những cái tình nghĩa đối với mình và cái tình nghĩa của mình đối với họ trong quá khứ. Vì vậy, tương quan với nhau có một cái sự cần phải báo bổ. Cho nên biết đâu đây, hiện tại những chúng sinh đó thuộc hàng súc sinh, tuy là hiện tại là súc sinh đấy, nhưng mà biết đâu ngày trước ta đã không phải là con cái của cái đám đó. Hiện tại là vi sinh, nhưng biết đâu quá khứ chúng đã không là cha mẹ của ta. Thì dưới cái con mắt của luân hồi mà nhìn đó, thì như Đức Phật nói ở trong kinh Báo Ân đó, thì Đức Phật nói Như Lai có vô lượng kiếp sống, cho nên Như Lai có vô lượng cha, vô lượng mẹ. Thì bây giờ trải qua một cái đời sau thì người họ Trương, kẻ họ Vương khác nhau, không có nhận ra nhau. Nhưng mà mình phải hiểu một vấn đề là đã có nhân duyên với nhau á, thì khẳng định là đời trước có cái quan hệ với nhau rồi. Thành ra đời nay mới tiếp tục có biết tới nhau, còn nếu không phải như vậy thì đời nay hoàn toàn không có biết nhau, không có thấy nhau. Cũng như giống như mình và là những cái anh mà đang còn sống ở trong mấy cái thanh đường ở xứ Trung Đông, thì mình với mấy anh đó hoàn toàn không có một cái duyên gì với nhau hết. Họ gào thét trong địa ngục, ngất ngư trong ngạ quỷ, thống khổ ai biết đây, đói khát, kêu ai, ta giấu không thấy không nghe, nhưng họ tất cần cầu đến sự cứu vớt. Kinh mới dạy những việc ấy, Phật mới miêu tả rõ những cảnh này, còn kẻ tà kiến thì đâu có đủ sức để mà hiểu biết. Nên Bồ Tát nhìn sâu kiến cũng thấy toàn là cha mẹ trong quá khứ và chư Phật ở vị lai. Cho nên thường nghĩ cách lợi ích cho chúng và thường nhớ trả ơn cho chúng. Đó là lý do thứ năm của sự pháp Bồ Đề Tâm. Đây Ngài Thật Hiền Tỉnh Am nói rất là mạnh miệng, nói không khách sáo, tức là điều gì cũng vậy. Thành ra Ngài nói rằng mình đâu có biết được rằng là hiện kiếp này đó thì mình lo cho cha mẹ mình ghê lắm, nhưng mà trong cái đời sau, trong đời cái quá khứ cha mẹ mình chết đi rồi thì mình đâu có giống như là địa tạng, giống mà trong kinh địa tạng miêu tả như thánh nữ đó. Ở trong đó để mà đi tìm cầu cha mẹ đã quá vãng, mình đâu có đi tìm cầu nữa đâu, chết rồi thì mình cũng chỉ cúng vậy thôi, rồi tiếp tục mình lo cái chuyện đời sống của mình, lo cái chuyện bận buộc của mình. Mình đâu có thời gian đâu mà để nghĩ tới mà cha mẹ vừa mới qua đời. À, huống những cha mẹ đã từng qua đời trong nhiều kiếp trước, mình bỏ bê, thì trong số đó cũng có người lên thiên đường, cũng có người dưới địa ngục. Những cái người dưới địa ngục đó thì họ đang còn bị hành ở trong địa ngục. Những cái tiếng gào thét của họ, hay là họ đang còn bị, nghĩa là khốn khổ ở trong cảnh của ngạ quỷ, cái điều thống khổ đó ai biết. Và những cái tiếng kêu la của ngạ quỷ, của những địa ngục nhân nói trên đó, kêu cứu ai đây, ta giấu rằng là không thấy và không nghe, nhưng họ vẫn cầu cứu và vẫn cần tới cái sự cứu vớt. Và những điều này chỉ có kinh mới dạy, chỉ có Phật mới tả rõ, còn kẻ tà kiến nào đâu có thấy và hiểu đâu mà nói đến. Thì Ngài lập luận như vậy. Cho nên chính vì như thế đó mà theo cái tinh thần của Đại Thừa Phật Pháp này mới tự nguyện ăn chay, tự nguyện phóng sinh, là bởi vì để khởi cái tính từ bi ở nơi mình. Mà có lẽ rằng là cái vấn đề này thì tôi cũng có một cái bài vở mà gửi cho nhiều người đọc rồi đó. Và biết, nhưng mà chắc có một cái dịp nào đó, thì tuy có một cái bài vở đấy, chắc có một cái dịp nào tôi cũng dành riêng chuyên nói về cái vấn đề nói trên đó, vấn đề phóng sinh đó. Thì ví dụ như là mình phát tâm từ bi á, thì con người suy nghĩ về mình từ bi là từ bi với lại đồng loại, tức là từ bi với lại đồng hương của mình thôi. Mình yêu thương người Việt Nam thôi, hết rồi. Và khi mình yêu thương người Việt Nam thôi thì đương nhiên mình phải dã man với lại những chủng tộc khác. Và đối với người thì hơn như vậy, là yêu thương hết con người, bất kể là chủng tộc nào, nhưng chưa đủ. Mình yêu thương hết con người, nhưng mà còn những loài khác thì sao? Chỉ có Đức Phật là không phân biệt loài nào, gọi là chúng sinh. Cho nên khi nói từ bi với nhất thiết chúng sinh, hàng Phật giáo đồ cứ đinh ninh là chúng sinh là nhân loại, là con người. Chúng sinh là bao gồm lục đạo chúng sinh, tức là ngạ quỷ, địa ngục, súc sinh trong đó vô lượng loài, đều là chúng sinh. Cho nên lấy chúng sinh làm tịnh độ, lấy chúng sinh đó là nền tảng để tu bi nguyện và tu trí tuệ, muốn thượng cầu hay là hạ hóa, đều đối tượng là nhất thiết chúng sinh. Cho nên khi khởi từ bi thì đây chỉ khởi được là khi nào nghe có bão lụt, khi nào có nghe có địa chấn, nghe có tin tức gì đó thì mới khởi được cái từ bi cho chút ít. Còn bình thường thì không có khởi. Còn nếu mà tu hành từ bi thì phải tập cái tính từ bi đó. Cho nên rằng là mình đang ngồi yên như vậy mà mình có biết rằng có bao nhiêu sinh mạng đang chết không? Đó là con gà, con cá, con bò, con heo, mỗi ngày mỗi đêm thì nó đang còn bị xẻ thịt, bị thọc huyết, không ở xứ này thì cũng ở bên bờ bên kia đại dương, ở xứ Bắc Mỹ, hay là ở bờ Đông, bờ Tây, bờ Nam, đủ thứ hết, ở bên Trung Quốc, ở bên Ấn Độ, ở bên Việt Nam, ở bên Mỹ, Canada hay là bất cứ xứ nào ở tại Âu Châu này, không có giây nào, không có phút nào mà không có những chúng sinh đang còn phải hy sinh tính mạng để mà gọi là thỏa mãn môi miệng cho loài người. Thì nếu mà mình có một cái từ bi như vậy thì những cái tiếng kêu ở trong những cái lò sát sinh nói trên đó mình nghe thấy thiệt, nhưng mà mình nghe được bằng tâm từ bi, mình nghe được bằng lỗ tai của mình, mình nghe được bằng cái tâm từ bi, mình thấy được thiệt bằng con mắt này, nhưng mà mình thấy được bởi bằng trí tuệ. Cho nên vì như vậy thì đúng là tâm của Bồ Tát thì phải thương xót nhất thiết chúng sinh. Mà khi thương xót nhất thiết chúng sinh ấy, thì phải nghĩ tới tất cả những chúng sinh mà không cần phải vận dụng nhân duyên, tức là phải có cái nhân duyên trước mắt mình hay lọt vào tai mình thì mình mới cứu. Mà những cái chúng sinh nói trên đó không lọt vào tầm mắt và không lọt vào tầm tai, nhưng lọt vào cái tầm từ bi và trí tuệ mà mình tạm thời mà nói giống như là phát tâm viên mãn, là phát cái tâm rộng lớn như hư không. Thì cái từ bi và trí tuệ nó cũng phải rộng lớn như hư không. Cho nên vì như vậy nó vẫn rơi vào trong cái như hư không đó của mình, cho nên vẫn biết, cho nên vẫn ra tay cứu vớt được bao nhiêu mạng thì hay bấy nhiêu. Thì đó mới là sự phong sinh. Thành ra những vấn đề đó không phải là khởi từ bi vì chúng sinh sao? Tại vì mình cứ lộn chúng sinh là con người, cho nên mình mặc kệ các loài khác. Nhưng mà mình không hiểu rằng là con người thì đời này làm người thì đời sau có thể lăn lộn ở trong ngũ thú, có thể đổi hình dáng. Cho nên giống như lời của Ngài nói đây, giống hệt như là lời của Ngài Thật Thiền Tịnh Am nêu lên ở trên này. Thì vì như thế mình mới cứu chúng. Mà cứu chúng nó cũng là một cái phần nữa, vừa cứu cái sinh mạng của chúng, vừa tăng trưởng cái từ bi ở nơi mình, và đồng thời lại còn vừa kết duyên cho chúng được quy y Phật Pháp và được có nhân duyên với mình, tức là nhân duyên với Phật Pháp. Tại vì mình cứu chúng bằng cái gì? Cứu chúng bằng Phật Pháp, cứu chúng bằng tinh thần từ bi của Phật Pháp. Cho nên chúng có nhân duyên, chúng là những người mà được ân chiêm cái từ bi, tâm từ bi Pháp. Thành ra chúng có nhân duyên với Pháp nói trên. Giống như Đức Phật dạy Ngài Bảo Thích Trường Già rằng là, nói ví dụ thôi, ví dụ nói rằng là bố thí là tình độ. Người tu hành bố thí thì cái người đó bố thí cho chúng sinh, thì tất cả những chúng sinh nó có cái nhân duyên với bố thí, với pháp bố thí. Cho nên khi vì Bồ Tát hành bố thí đó thành Phật Đạo, thì cái quốc độ ở đó đó là gồm những người được cứu và những người có nhân duyên thích tu hành bố thí, dễ sinh về, thì có thể sinh về cảnh giới nói trên. Thì nếu như vậy mà nếu mà mình tu tập như thế thì hết mình tới đâu thì tất cả những chúng sinh mà có nhân duyên với mình, nó chiêu cảm nó cũng sẽ tới đó, nó sẽ chiêu cảm theo mình, thì nó sẽ được những cái mà gọi là lợi lạc như vậy. Thì đó cũng là cái công việc nói rằng là hoằng pháp lợi sinh. Thì cái công việc hoằng pháp lợi sinh đó thì đương nhiên rằng là mình làm cho những chúng sinh có nhân duyên Phật Pháp là hoằng pháp. Bởi vì như thế sau khi chúng xả được cái thân xúc sinh, đắc được thân người, thì đương nhiên là khẳng định là chúng sẽ trở thành Phật giáo đồ, chứ không phải trở thành một cái tín đồ nào khác. Tại chúng có nhân duyên được thân người được nhờ Phật Pháp. Tại sao? Tại vì xúc sinh hy hữu ghê lắm, không biết nghiệp chướng gì mà sinh làm xúc sinh, mà chẳng biết là phước báo gì mà xúc sinh mà lại được quy y Tam Bảo. Cho nên nhờ phúc báo ở trên đó mà chúng được thắc sinh thành người. Tại vì mỗi lần mình phong sinh thì mình phải quy y cho chúng. Cho nên nếu mình muốn đóng góp vào trong cái hành nguyện mà gọi rằng là phát triển Bồ Đề tâm của mình, tăng trưởng cái từ bi tâm với cái trí tuệ của mình, đương nhiên mình phải tập tành những cái đức tính của bố thí và phóng sinh. Đương nhiên phải tập tành. Còn nếu mình chỉ dùng những cái pháp đó vào những cái lúc nào mình cần thôi, mình mới sử dụng, thì đó là một sự buôn bán và đổi trác phúc đức với nhau, không phải từ bi tâm, không phát sinh từ từ bi tâm. Cho nên vì như vậy đó thì cái người mà Phật tử đúng nghĩa, người Phật giáo đồ đúng nghĩa thì thường xuyên phải tập hành những cái pháp đó, phải thường xuyên làm. Cho nên tôi tuy rằng là thân xuất gia thiệt, thế nhưng mà hàng mấy chục năm nay rồi là tôi đều hành những cái đó, không có bỏ, là đều thực hành và tự mình làm. Tức là nhiều khi tôi cũng chẳng có cần phải kêu ai, kêu thì là kêu là vì muốn giúp người ta thôi. Còn cái vấn đề không gì hết thì thường nhật thì tôi cũng vẫn thường xuyên hành cái hạnh bố thí đó thôi, hay là phóng sinh đó thôi. Đó cũng là những cái mục tiêu mà gọi là đại cương thôi, không có mổ xẻ. Còn nếu mà mổ xẻ thì đã có một cái bài của tôi, nó cũng có nhiều người để có đọc và có nghe. Thì như vậy đó, mình với quán chiếu mình thấy là nhất thiết chúng sinh với mình có những cái liên hệ, và mình cần phải kết cái nhân duyên nó rộng lớn với nhất thiết chúng sinh, tức là cái nhân duyên của Phật Pháp, dùng từ bi tâm mà giải thoát cái thân mạng của chúng, khiến cho chúng được quy y. Đó là điều đang đắc. Cho đến con người mà nhiều khi còn chẳng được quy y, mà chẳng biết quy y, và đến là thân xúc sinh mà lại được, thành ra mới có thể dùng cái ngôn từ của Ngài Liên Tông Thập Nhất Tổ này mà nói rằng: do nghiệp chướng gì mà đời nay bị thân xúc sinh, nhưng lại cũng chẳng biết do phước báo nào mà mang thân xúc sinh lại được quy y Tam Bảo. Thành ra đó là cái cơ may giống như chúng ta đây, không biết do nghiệp chướng nào mà sinh vào cái đời Đức Phật Niết Bàn đã lâu, nhưng mà cũng chẳng biết là do phúc báo nào mà sinh vào cái đời mạt pháp, nghĩa là cùng cực như vậy mà lại được nghe Phật Pháp, phải được quy y Tam Bảo. Thì đó cũng là một điều hi hữu ghê lắm. Nhưng Ngài bảo rằng là do chính vì như vậy đó mà nhớ ơn chúng sinh. Và hai nữa thì mình cũng biết là nhớ ơn chúng sinh là thêm một cái điều như thế này nữa. Thêm một cái điều như vậy nữa là khi mà Đức Phật đáp mà câu hỏi là thế nào là nhân hành của tịnh độ, thì Đức Phật đáp là chúng sinh. Cho nên rằng người tu hành á, Đức Phật mà trải qua cái vấn đề tu hành để thành tựu được Phật đạo, thì tất cả những vấn đề tu hành của Đức Phật đều nằm ở vấn đề là độ chúng sinh thôi. Trong vô lượng đời, vô lượng kiếp, đối tượng tu hành của Đức Phật là nhất thiết chúng sinh. Cho nên trong một kiếp có thể Ngài độ được một người xả thân, chết, độ được người. Mỗi đời độ một người, trải qua vô lượng đời độ vô lượng người, cho nên thành tựu Phật quả. Như vậy thì đối tượng tu hành của Đức Phật mà Đức Phật có thể tạo cho mình được tất cả những cái gọi là công đức trang nghiêm thanh tịnh vô cùng. Công đức của trang nghiêm nó tích lũy từ vấn đề độ sinh. Cho nên chúng sinh là nhân hành của công đức. Mà chúng sinh là nhân hành, nhờ chúng sinh mà mình mới thành được Phật đạo. Cho nên một khi mình bố thí cho một người đi, mình bố thí cho một người nghèo đi, thì mình có cảm giác rằng là cái người nghèo đó phải nhớ ơn mình lầm to đối với Phật Pháp. Mình cũng tri ân cái người mà nhận nữa. Tại sao vậy? Họ có nhận mình mới có phúc. Nếu họ không nhận thì mình lấy phúc đức ở đâu đây? Cho nên nói là người đó có phúc lắm. Người đó cho biết bao nhiêu người, nuôi biết bao nhiêu người. Vậy thì người đó có rất nhiều phúc. Và phúc từ đâu? Phúc từ cho. Mà cho thì phải có nhận thì mới thành nghĩa của cho. Còn nếu không nhận thì lấy đâu thành cho? Cho nên tôi cho người đó 10 đồng thật, mà tôi tự hào là tôi là người ân nhân hóa đá. Tôi cho người đó có 10 đồng thôi, nhưng mà tôi lãnh lại của người đó cái phúc nhiều lắm. Người đó cho lại tôi cái phúc. Cho nên chưa biết ai như ai, bình đẳng. Cả hai đều cho nhau, cả hai đều thọ nhận và cả hai đều cho. Cho nên vì như thế mà dưới con mắt của Phật Pháp, Đức Phật vẫn nói đến ân chúng sinh. Kỳ lạ, đáng lẽ chúng sinh phải ân Ngài chứ, phải có ân Phật. Cho nên hai chiều, chúng sinh ân Phật thiệt, mà người tu hành Phật Pháp cũng ân chúng sinh lại. Đức Phật cũng chủ trương ân chúng sinh là bởi như vậy. Thành hai bên đều có ân với nhau, thành ra có ân Phật mà cũng có ân chúng sinh. Cho nên tất cả những công đức của các vị Bồ Tát mà trang nghiêm là đều nhờ vào chúng sinh hết. Nhờ mình hóa độ chúng sinh, mình mới có công đức. mình mới thành tựu Phật đạo. Thành ra như vậy thì chúng sinh là nhân hành để mà thành tựu Bồ Đề Tâm. Như vậy thì mình phải cảm ơn chúng sinh, cảm ơn những cái người mà mình ra tay tế độ, rồi mình tri ân họ. Thì đó cũng là cái lý do mà để có thể nói đó là lý do mà mình phải nhớ ơn chúng sinh. Và rồi thì ở đây đến một cái nguyên nhân kế tiếp nữa, là nguyên nhân thứ 6, nhưng mà mình có thể nói nguyên nhân thứ 7 trước, bởi vì cái thứ 6 nó khá dài. Thì mình nói cái nguyên nhân của thứ 7 rằng là nói rằng là nguyên nhân thứ 7 là trọng cái tính linh của mình. Và thế nào là trọng cái tính linh của mình? Thì Tổ sư Thật Hiền nói rằng nhất tâm hiện tiền của chúng ta cùng ngay với Đức Thích Ca Thế Tôn không khác. Vậy mà tại sao Thế Tôn từ vô lượng kiếp sớm thành chính giác, còn chúng ta thì ngu si thắc loạn, vẫn mãi làm phàm phu? Thế Tôn thì có vô lượng thần thông tuệ giác, công đức trang nghiêm, còn chúng ta có vô biên nghiệp chướng phiền não, sinh tử trói buộc. Tâm tính duy nhất, tức là duy nhất là cả hai điều đồng, mà mê ngộ lại một trời một vực. Lặng đi mà suy nghĩ mới thấy đáng hổ thẹn. Ngọc báu vô giá lún xuống bùn lầy mà nỡ coi như ngói gạch, không chút quý trọng. Hãy vận dụng vô lượng thiện pháp mà đối trị với vô biên phiền não. Tu đức có công, tính đức mới lộ. Bây giờ thì như ngọc báu được rửa, treo trên phướn cao, ánh sáng rực rỡ, chói lấp tất cả. Thế mới gọi là không phụ sự giáo hóa của Phật, không phụ tính linh thiêng của mình. Đó là lý do thứ 7 của sự phát Bồ Đề Tâm. Thì Ngài nói rằng nhất tâm hiện tiền là cái tâm hiện tiền này của mình cùng với lại Đức Thế Tôn không khác. Vậy mà tại sao Ngài thì giác ngộ từ vô lượng kiếp sớm thành chính giác, mà mình thì ngu si thắc loạn vẫn làm phàm phu trong bao đời? Thì nói rằng là tại sao nó là nhất tâm hiện tiền của mình và của Đức Thế Tôn cũng y như nhau. Thì cũng giống như cái lời giải thích buổi sáng hôm nay là nói về cái vấn đề mà gọi là thực tướng với lại giả tướng. Thì trong mọi cái giả tướng đó đều có cái thực tướng hết. Tức là trong mọi cái tướng của sắc đó, là tướng xe hơi bằng sắc, thì mọi cái tướng xe hơi tuy có khác nhau hết, nhưng mà có một tướng đồng, nó là thực tướng, nó đồng nhau. Thế nó đều là tính, là tính sắc. Mà thực tướng nó là thực tướng của sắc. Thế nó đều là một tướng, một tính. Thành ra nếu mà cái giả tướng đó mà nó thấy rằng là cái thực tướng của nơi cái giả tướng, nó thấy rõ được cái thực tướng của giả tướng đó, thì cái giả tướng đó vẫn là thực tướng. Ở trong giả tướng đó là thực tướng. Thực tướng của giả tướng đó là vô tướng. Vô tướng là thực tướng của sắc. Thành ra phàm phu đây vọng tâm vọng thức thiệt, nhưng mà cũng giống như là chiếc xe đó thì là giả tướng thiệt. Thế nhưng mà ở nơi cái giả tướng đó mà phát sinh ra là nhờ vào cái thực tướng vô tướng, cho nên thành tựu được các giả tướng. Thành ra vì như thế đây, tuy rằng là mình với lại cái vọng tâm vọng thức nó giống như là một cái chiếc xe bằng sắt vậy, nhưng mà cái thực tướng của sắt đó không hề thay đổi ở dưới bất cứ cái chiếc xe nào. Cái thực tướng vô tướng nó cũng không hề thay đổi, dù là ở cái tướng xe vuông, tướng xe tròn, tướng xe to, tướng xe nhỏ. Thực tướng vẫn là thực tướng, mà thực tướng đã vô tướng, cho nên làm gì có tướng tròn, tướng to, tướng nhỏ, tướng bé. Cho nên giả tướng có tướng nào đi chăng nữa, thực tướng cũng không có thay đổi. Cho nên giả tướng là tròn hay giả tướng là vuông, thì cái giả tướng vuông và giả tướng tròn đó, thực tướng nó vẫn là thực tướng, tức là vô tướng. Mà vô tướng đó không thay đổi, không sai khác. Tại vì thực tướng là vô tướng cho nên có tròn có vuông gì cả. Mấy anh tròn mấy anh vuông đó đó, thì thực tướng của anh cũng đều là vô tướng, tức là không phải tròn phải vuông. Thì nó tròn vuông nó chỉ là nhân duyên tướng, tức là gọi là duyên khởi tướng, tức là giả tướng không phải thực tướng. Nhưng mà giả tướng đó nó có thực tướng ở trong. Tại nếu không có thực tướng ở trong thì nó không thể nào thành tựu được những tướng đó. Cho nên nếu mà sắc mà không có thực tướng là vô tướng thì không thể nào làm tròn làm vuông làm gì được hết. Thành ra một khi thấy nó là tròn là vuông thì biết rằng là do thực tướng mà nó tròn nó vuông đấy. Thành ra ở tròn có thực tướng, ở vuông có thực tướng. Thành ra ở giả nó có thực, và thực có giả. Thành ra ở nơi chúng sinh á, cũng vẫn có thực tướng. Thực tướng vô tướng. Và vô tướng đó là Phật tướng. Thành ra vì vậy mới nói rằng là cái nhân tâm hiện tiền của chúng ta đây cùng với lại Đức Phật vốn đồng không khác. Nhưng mà Thế Tôn thì thành tựu thành chính đẳng chính giác sớm lâu rồi, mà mình thì vẫn còn gọi rằng là tán loạn vô minh, chìm đắm ở trong biển của sinh tử. Tâm tính thì duy nhất mà mê ngộ lại một trời một vực. Tại sao vậy? Thì Ngài nói rằng là bây giờ lắng tâm lại mà suy nghĩ thì thấy đáng hổ thẹn vô cùng. Là bởi vì rằng cái tính linh của mình, tức là cái tính giác của mình dìm nó vào trong cái bùn lầy của tham dục, của tham ái, của ngã chấp, của si mê. Và mình khinh bỉ, không thèm sử dụng. Nhưng mà trái ngược lại thì đi cầu nguyện những cái vị mà gọi là Đại Bồ Tát, là những cái người mà coi trọng cái tinh linh. Và mình cũng có, ở trong treo áo của mình, một kẻ lam lũ, một các cùng tử. Ở trong treo áo nó cũng có viên ngọc báu, nhưng mà đi ăn mày ăn xin. Thì trong đời này mình đi ăn mày ăn xin, đi ăn mày ăn xin tình cảm, xin tình thương từ người này, xin tình yêu từ kẻ khác. Mà thực tình ra thì tình thương hay tình yêu gì đó ở nơi mình nào có thiếu đâu. Không tin đem nó cho thử xem có hết hay không. Mình có thể cho khắp thế gian này tình thương mà mình bao giờ cạn. Mà phải đi xin ở đâu chi cho nó thêm mệt. Cũng như người đã có ngọc vô giá chân mà lại đi xin thêm vài hào vài cắc để làm gì vậy? Xong rồi thống khổ với lại những cái cắt cái hào nói trên đó, mà lại coi thường cái vô giác chân, tức là ngọc báu như ý đó ở trong treo áo của mình. Và mình biết rằng là chư Đại Bồ Tát là những cái người mà khám phá ra được Minh Châu nói trên đó, thì mình lại cần cầu họ, mình nói họ giàu sang phú quý vô bờ. Và những vị Bồ Tát đó thì lại thấy gọi rằng là xót thương cho mình, rằng là mình thực chất chẳng có nghèo cùng gì đâu, mình cũng y như họ thôi, nhưng mà chỉ tại vì vô trí không biết. Thành ra vì vậy mà Ngài Đại Châu Huệ Hải khi mà đến học pháp với Ma Tổ Đạo Nhất, Ngài Ma Tổ hỏi rằng ông đến làm gì đây, thì Ngài Huệ Hải nói rằng đệ tử đấy đến để mà cầu học Phật pháp ở nơi hòa thượng. Thì Ngài Ma Tổ lạnh lùng nói rằng ở đây tôi đến một chút pháp cũng có lấy gì mà cho ông, chỉ bằng rằng là ông trở về đi, cái kho gia bảo của nhà ông vốn chẳng có thiếu sót một mảy may gì cả, không cần gì phải đi tìm cầu ở nơi đâu chi cho nó nhọc. Và Ngài Huệ Hải sau này cũng trở thành một thiền sư lấy lầm cao đồ của Ma Tổ Đạo Nhất. Thì lời dạy của Ma Tổ Đạo Nhất đó chính là cái lời mà nhắn nhủ Rằng là cái viên ngọc ngay trong chéo áo đó đang tìm đi. Đó là tự tính của mình, đó là tính linh của mình. Tự tính nó là tức Phật, tức tâm nó tức Phật. Tìm ra cái viên ngọc báu đó thì tịnh độ và Phật Pháp đều đầy đủ. Nếu như cùng từ mà tìm ra cái viên ngọc đó thì trở thành trưởng giả. Mà mỗi người đều có. Cho nên vì vậy mà Má Tổ mới nói câu nói trên đó để dạy cho Huệ Hải. Rằng là hãy tự tìm đi. Rằng là hãy thắp đuốc lên mà đi đi. Hãy thắp đuốc lên mà soi đường. Tự soi đi, tự đi đi. Bây giờ chỉ cho rồi đó. Chỉ trong treo áo rồi thì bây giờ lần mò thôi. Mà moi ra được thì mà trở thành cường phú. Thì cuộc đời nó sẽ sung sướng. Nhưng mà cái tinh linh của mình chỉ tại vì là tự mình dìm nó đi. Xong rồi thì tự mình dìm xong mình khốn khổ. Còn Bồ Tát thì moi ra. Cho nên Bồ Tát mới trở thành những cái bậc trí tuệ quang minh vô cùng công đức vô lượng, độ hóa chúng sinh mà an nhẫn như là đại địa. Thành ra mình có khất cầu cầu khẩn, nhưng mà mình đến lại không có chịu khất cầu và cầu khẩn Ngài, học cái pháp mà làm sao mà có thể được như Ngài, mà lại cứ đến khất cầu Ngài xin bạc lẻ, tức là xin những cái ngũ dục lắc nhắc, xin những cái tiền tài danh vọng địa vị quyền lợi tình ái gì lăng nhăng của cuộc đời, mà không có chịu xin cái viên ngọc báu. Mà rồi chỉ cả ngày chỉ cung phụng Ngài, thờ kính Ngài, chỉ dùng vào trong cái công việc nói trên đó. Tháo hèn mà Ngài bất động nói một câu trong suốt thời gian mình thờ phượng và năn nỉ. Tại mình hỏi chúng, hỏi chúng cái Ngài đáp. Tại mình toàn cầu xin những thứ mà Ngài nói là trời ơi. Nó không phải là cái thứ mà Ngài sẵn sàng cho, mà chính Ngài bảo dẹp hết mấy cái đó đi thì mới tìm được cái viên ngọc báu ở trong cái chéo áo. Cho nên khi mà mình coi thường cái tính linh mà như ngọc báu của mình dìm nó xuống dưới bùn đen của tham dục, của phiền não. Giờ đây thì bây giờ mình hãy vận dụng vô lượng thiện pháp mà đối trị với vô biên phiền não. Là phải hành đủ thứ thiện pháp để mà đối trị, trị liệu các phiền não mà phiền não chập trùng. Rồi thì Ngài nói như vậy đó mới gọi là tu đức có công. Tức là tất cả những cái tu hành mà có đức hạnh đó, có công phu ghê lắm, thì bây giờ nó tính đức mới hiển lộ. Thì cái tính đức nó mới bắt đầu hiển lộ, hiển bày. Lúc đó thì như ngọc báu được rửa và treo ở trên phướn cao, ánh sáng rực rỡ và chói lấp tất cả. Thì như thế thì không có cô phụ Đức Phật. Đức Phật cũng không muốn mình suốt đời chỉ là cái người mà quỳ lụy Ngài. Và Ngài muốn rằng là chung cục thì mình với Ngài không còn có biên giới nữa. Ngày sau thì mình vậy. Thì đó là cái ý muốn của Đức Phật, mà chỉ bày khai thị cho mình, để cho mình ngộ nhập được cái Phật chi kiến và cái ngọc báu nó là tinh linh của mình. Cho nên đó là lý do thứ bảy của sự phát của Địa Tâm. Hay là nói ngay thì đó là sáu nguyên nhân phát của Địa Tâm mà mình đề cập đến. Mình còn bốn nguyên nhân khác nữa. Yeah.